Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe hồi ký Madeleine Albright, những năm tháng ngoại giao sôi động. Kỳ 2. Đảo chánh Boutros Ghali. Chỉ thời gian ngắn sau khi nhậm chức đại sứ thường trực Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Madeleine Albright đã chứng tỏ năng lực. Trong hồi ký, bà viết: chất phóng xạ Boutros Ghali. Ngồi tại bàn làm việc ở New York, tôi đọc mỗi ngày những xung đột mới, các vụ giết người, sự phẫn nộ và vô số lời đe dọa mà phe này dành cho phe kia. Tôi biết khắp nơi đều trông chờ Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an UNSC để tìm giải pháp. Chúng tôi không có thì giờ để thở. Tất cả đều khẩn cấp và chúng tôi ra quyết định dựa vào thông tin tốt nhất có được mỗi ngày, chịu ảnh hưởng từ quyết định của hôm trước, tuần trước và cả năm trước. Chúng tôi tiến từng bước, thỉnh thoảng bước hụt và phải quay lại vị trí cũ. Tại Somalia, chúng tôi đã nỗ lực hết mức. Tại Rwanda, chúng tôi làm quá ít. Tại Haiti và Bosnia, chúng tôi khởi hành lạc hướng. Trong khi đó, xung đột quan điểm giữa Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc ngày càng lớn. Tôi quyết định hành động. Năm 1996, tôi thực hiện điều này bằng cách ngăn Boutros Ghali tham gia tái tranh cử Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2. Bất đồng giữa Washington và Boutros Ghali mỗi lúc một nghiêm trọng. Từ vấn đề Somalia tới giải pháp cho Rwanda, Boutros Ghali liên tục chỉ trích Hoa Kỳ, giúp ông có thể kiếm điểm ở các nơi khác, nhưng với Hoa Kỳ là một bất lợi. Với tư cách đại sứ thường trực Liên Hợp Quốc, trước cuộc chiến Boutros Ghali nhằm vào Hoa Kỳ, tôi khó có thể thuyết phục Quốc hội mình tiếp tục ủng hộ các chương trình nghị sự Liên Hợp Quốc. Điều này không phải là không quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh phe Cộng hòa thời điểm đó kiểm soát hoàn toàn Quốc hội, khống chế tất cả các vấn đề liên quan tới Liên Hợp Quốc và bắt đầu coi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Boutros Ghali là chất phóng xạ. Boutros Ghali khẳng định rằng ông có thể thuyết phục với nghị sĩ Hoa Kỳ bằng cách nói chuyện trực tiếp với họ, nhưng mỗi lần ông cố gắng, tình hình trở nên tệ hơn. Phong cách uy quyền của ông chỉ khiến các ông nghị Cộng hòa thêm ghét. Ứng cử viên Tổng thống Bob Dole của đảng Cộng hòa từng biến Boutros Ghali thành trò cười trên phương tiện truyền thông. Ở góc độ cá nhân, tôi lấy làm tiếc trước mối bất hòa giữa Washington và Liên Hợp Quốc. Tôi kính phục bản thân Boutros Ghali lẫn vợ ông là Lila. Cuối cùng, tôi quyết định rằng nếu muốn quan hệ Hoa Kỳ-Liên Hợp Quốc được cải thiện, Tổng Thư ký Boutros Ghali phải ra đi. Điều này có nghĩa là Washington sẽ tiến hành một cuộc giao chiến trên mặt trận ngoại giao. Chúng tôi có lợi thế. Với tư cách thành viên thường trực UNSC, chúng tôi có thể bỏ phiếu phủ quyết, nhưng điều này đem lại nhiều rủi ro. Pháp Quốc cũng là thành viên thường trực UNSC, chắc chắn chống lại chúng tôi. Washington sẽ bị buộc tội độc đoán, và món nợ mà Hoa Kỳ còn thiếu Liên Hợp Quốc sẽ được hất vào mặt chúng tôi. Không có dấu hiệu Boutros Ghali tự nguyện rút lui và luôn có khả năng rằng một khi khói tan và không khí bớt mùi thuốc súng, chúng tôi sẽ dính vào một kẻ nào đó ở ghế Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc còn tệ hơn. Trong chuyến bay tới Bosnia với Tổng thống vào tháng 1 1996, tôi đặt vấn đề trên với Bill Clinton và Tổng thống đồng ý với sự phân tích của tôi. Warren Christopher yêu cầu tôi thảo luận bằng văn bản với hai ý: nhất thiết thay Boutros Ghali, đồng thời đề xuất ứng cử viên thay thế, trong đó có một người mà tôi cho là thích hợp nhất, Kofi Annan, viên chức Liên Hợp Quốc đầy kinh nghiệm, từng lãnh nhiều trọng trách nặng nề. Annan đã từng đứng đầu chiến tuyến trong việc biến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trở thành chuyên nghiệp hóa và là người không bao giờ lảng tránh trách nhiệm khi đối mặt với thất bại. Ăn nói nhỏ nhẹ và phong cách duyên dáng, Annan chắc chắn là đối tượng được hoan nghênh trước đối thủ khô khan Boutros Ghali. Hơn nữa, Kofi Annan là dân Phi Châu, và điều này có thể giúp chúng tôi không bị mang tiếng hất Boutros Ghali chỉ bởi ông là đại diện lục địa đen. Ngoài ra, Kofi Annan còn có thể nói thứ ngôn ngữ của Molière, nên hẳn người Pháp sẽ không làm khó dễ. Trò chơi chính trị. Trong nhiều tháng, Chúng tôi giữ kín chiến dịch đưa Kofi Annan lên ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Cùng lúc, Warren Christopher thuyết phục Boutros Ghali từ bỏ chiến dịch tái tranh cử và đưa ra một mặc cả, đó là Boutros Ghali tiếp tục làm thêm một năm sau nhiệm kỳ chính thức, cho tới sinh nhật lần thứ 75 của ông. Tuy nhiên, Boutros Ghali lại đòi thêm nửa nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Giữa tháng 6 1996, Ngoại trưởng Warren Christopher xì nguồn tin liên quan tới ứng cử viên sáng giá Kofi Annan cho tờ New York Times. Tôi nghe tin khi đang đi từ San Diego tới Los Angeles và biết ngay mình phải làm gì. Điện thoại di động bị hư, tôi dùng điện thoại công cộng liên lạc với các đại sứ Liên Hợp Quốc thường trực khác. Đúng như tôi đoán, tất cả các đại sứ đều bất mãn. Chiến dịch của chúng tôi xuất phát không thuận lợi, bây giờ càng tồi tệ hơn. Từng hy vọng thuyết phục Tổ chức Thống nhất Phi Châu, OAU, không đưa ra ứng cử viên Phi Châu nào, nhưng chúng tôi đã chờ đợi quá lâu. Với Pháp Quốc và Ai Cập hậu thuẫn, 53 quốc gia Phi Châu tổ chức hội nghị, tuyên bố ủng hộ Boutros Ghali tới cùng. Chúng tôi tăng tốc, nhấn mạnh rằng một sự thay đổi ở ghế Tổng thư ký sẽ giúp Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả hơn. Phát bản ghi quan điểm cá nhân tại các buổi họp chính thức Liên Hợp Quốc, chúng tôi nhấn mạnh mong muốn tìm người đủ năng lực thay thế, đặc biệt là người gốc Phi Châu. Trong khi đó, Boutros Ghali vẫn không bỏ cuộc. Nhóm cố vấn của ông ta khẳng định rằng mục tiêu Washington thật ra chỉ mang yếu tố chính trị liên quan tới nội bộ chính trường Hoa Kỳ trong bối cảnh mùa bầu cử tổng thống tới gần. Và rồi chúng tôi chắc chắn thay đổi chủ trương lật đổ ông một khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có kết quả. Cùng lúc, tôi đưa hết mồi nhử này tới mồi nhử khác cho Boutros Ghali, trong đó có ghế Tổng thư ký Tòa án Công lý Quốc tế, Chủ tịch Francophone, tức các nước nói tiếng Pháp, và Tổng thư ký danh dự của Liên Hợp Quốc với một phòng làm việc riêng và phụ trách các chương trình lễ lạc của Liên Hợp Quốc. Dù chúng tôi thuyết phục thế giới rằng Boutros Ghali không nhượng bộ, khiến nhiều ứng cử viên có năng lực khác không có cơ hội xuất hiện, báo chí quốc tế vẫn không mắc bẫy và chỉ trích chúng tôi gay gắt. Báo chí Hoa Kỳ cũng không tha. Mùa thu 1996 đã ngốn hết thời gian và sức lực khi chúng tôi cùng thực hiện hai chiến dịch bầu cử. Đó là chiến dịch tái tranh cử của Bill Clinton và ngăn tái tranh cử của Boutros Ghali. Ngày 19 tháng 11 1996, tôi phủ quyết nghị quyết cho phép Boutros Ghali tranh cử nhiệm kỳ 2. Với tỷ lệ phiếu 14 ủng hộ và 1 chống, cuộc đối đầu mà chúng tôi cố tránh bây giờ trở thành công khai và rõ ràng chúng tôi bị cô lập. Tổng thống Ethiopia Meles Zenawi gửi thư cho Tổng thống Cameroon Paul Biya, lúc đó giữ ghế chủ tịch OAU, yêu cầu tìm ứng cử viên Phi Châu thay thế. Cùng lúc, hành lang Liên Hợp Quốc bắt đầu nhốn nháo những cuộc thảo luận quanh việc săn tìm ứng cử viên Phi Châu thích hợp, người có thể đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ, đó là ủng hộ cải tổ Liên Hợp Quốc, yêu cầu của Pháp Quốc, đó là nói tiếng Pháp giỏi, và yêu cầu của Trung Quốc là không ủng hộ Đài Loan. Cuối cùng, ngày 13 tháng 12 1996, UNSC nhất trí đề cử Kofi Annan tranh cử ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lần thứ 7. Trong hồi ký của mình, Unvanquished, bất khả chiến bại, Boutros Ghali viết rằng, trong 5 năm ngồi ghế Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông chỉ phạm một sai lầm, đó là đồng ý để chính phủ Ý Quốc đưa quân tới Somalia, và tất cả sai sót khác đều do Hoa Kỳ và phương Tây gây ra. Tôi chưa bao giờ gặp lại Boutros Ghali từ đó tới nay, nhưng có một lần tôi gặp Leila, vợ Boutros Ghali, tại New York. Khi tôi chưa biết nên làm sao cho phải, bà đã ôm chầm tôi và nói, "Bạn yêu, chúng tôi rất nhớ bạn." Trong thời gian ở cương vị đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, tôi tiếp thu nhiều bài học ngoại giao đáng giá từ Tổng thư ký Boutros Ghali. Tôi nghĩ rằng mình có thể còn học nhiều hơn từ vợ ông ấy. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com cùng với Nam Dương, với hồi ký Madeleine Albright, những năm tháng ngoại giao sôi động. Mời quý vị đón nghe kỳ sau.